chí kinh tế.
Pháp có nhiều tiềm năng kinh tế, thế nhưng để phát triển đúng mức thì quốc gia này cần trị tận gốc ba căn bệnh trước đã, đó là chấm dứt sự ngờ vực, chấm dứt thủ tục rườm rà và chủ nghĩa các nghiệp đoàn. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron đang chuẩn bị công bố một dự luật cải tổ sâu rộng để khai thông những khúc mắc gây tắc nghẽn cho các hoạt động kinh tế của nước Pháp. Tòa thuốc của bác sĩ Macron để trị dứt ba căn bệnh nói trên gồm những gì, tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp để thúc đẩy cỗ xe kinh tế Pháp là bao nhiêu và các chuyên gia đánh giá như thế nào về những biện pháp cải tổ đang được ông Bộ trưởng Kinh tế chuẩn bị, đặc biệt là đối với thị trường lao động ở Pháp. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo đã trình bày một số những nét chính của dự luật cải cách sắp được công bố vào giữa tháng 12 năm nay. Thứ nhất là để giải quyết một phần công việc làm cho đội ngũ gần 3 triệu rưỡi người đang thất nghiệp, Bộ trưởng Kinh tế Pháp đề nghị linh hoạt về luật lao động để cho phép các cửa hàng buôn bán được phép làm việc thêm ngày Chủ nhật, đặc biệt là ở các vùng có đông du khách. Theo quy định hiện nay, không kể trong lĩnh vực lương thực và thực phẩm, các cửa hàng được phép mở cửa 5 ngày Chủ nhật trong một năm. Bộ Kinh tế đề nghị mở rộng điều khoản đó để cho phép các cửa hàng này được hoạt động đến 12 ngày Chủ nhật trong một năm. Mục tiêu là nhằm nâng doanh thu cho các cửa hàng mua bán và khuyến khích tuyển dụng thêm nhân viên. Đương nhiên là tại một quốc gia mà dưới công đoàn có một tiếng nói, có một trọng lượng rất lớn như là ở Pháp, thì những ai đi làm ngày Chủ nhật sẽ được đền bù thỏa đáng và được lãnh lương cao hơn so với một ngày làm việc bình thường trong tuần. Đề nghị thứ hai của Bộ trưởng Emmanuel Macron để tạo nên một động lực mới và khuyến khích cạnh tranh liên quan đến các ngành nghề tự do. Cụ thể là Paris đang chuẩn bị để cải tổ ngành dược, đòi các nha sĩ, bác sĩ phải minh bạch hóa giá cả và tạo nên một sự cạnh tranh lớn hơn, lành mạnh hơn so với hiện tại giữa các đơn vị trong cùng một ngành nghề đối với các công chứng viên hay là nhân viên tòa án, lục sự, thì Paris dự trù xóa bỏ các ưu đãi độc quyền mà từ trước đến nay các ngành nghề này vẫn được hưởng. Đổi lại, nhà nước sẽ hỗ trợ cho các vị bác sĩ, nha sĩ trẻ khi họ mở phòng mạch, rồi đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các dược sĩ muốn mở hiệu thuốc Tây. Hiện tại, để được phép mở một nhà thuốc chẳng hạn, các dược sĩ cần phải vượt qua hơn một chục thủ tục nhiều khê khác nhau. Trong tương lai, Paris dự trù là giảm khối lượng đó xuống chỉ còn có 2 hay 3 điều khoản cơ bản. Trước mắt, hầu hết các ngành nghề liên quan đều cực lực phản đối vì họ không muốn bị mất độc quyền. Sở dĩ mà Bộ Kinh tế Pháp phải tính đến giải pháp này do hiện tại ở một số nơi, chẳng hạn như là ngay trong chính nội thành Paris, rất khó có thể tìm được một bác sĩ áp dụng giá cả theo quy định của quỹ xã hội. Đơn giản là vì giá nhà đất quá đắt để một bác sĩ tổng quát chấp nhận khám bệnh với giá quy định là 23 euro đầu người. Điều khoản thứ ba mà dự luật cải tổ của ông Emmanuel Macron đang hướng tới đó là tự do hóa các hoạt động của các tuyến xe đò nội địa trên toàn quốc để mở rộng mạng lưới xe đò công cộng. Hiện tại, để di chuyển từ tỉnh này tới tỉnh khác thì người dân chỉ có một số những phương tiện giới hạn như là máy bay hay xe lửa hoặc là tự túc. Theo thẩm định của Bercy, tức là của Bộ Kinh tế Pháp, thì biện pháp này sẽ cho phép tạo thêm từ 10 cho đến 16.000 chỗ làm và giúp tiết kiệm thêm đến 700 triệu euro một năm cho người tiêu dùng, đem lại thêm khoảng 0,04% GDP cho cả nước. Ông Macron nhấn mạnh việc phát triển hệ thống chuyên chở công cộng nói trên không cạnh tranh trực tiếp đến các hoạt động của ngành xe lửa mà lại cho phép giảm bớt khí thải CO2 gây ô nhiễm môi trường. Câu hỏi đang được mọi người quan tâm nhất hiện nay là liệu rằng chương trình cải tổ do Bộ trưởng Emmanuel Macron đề xướng sẽ tạo được thêm bao nhiêu chỗ làm cho người dân khi biết rằng 10,4% dân số Pháp trong tuổi lao động hiện đang thất nghiệp. Một chuyên gia ngân hàng được hãng thông tấn AFP trích dẫn vào tuần trước ghi nhận, nhìn chung việc chính phủ mạnh dạn cải tổ cho dù đấy là những biện pháp không được lòng dân, để đưa kinh tế của nước nhà thoát khỏi bế tắc hiện nay đã là một tín hiệu tốt. Tuy vậy, tối đa các biện pháp cởi trói kinh tế của ông Macron chỉ đem lại thêm khoảng có 0,5% GDP cho nước Pháp mà thôi. Vẫn theo chuyên gia này, muốn thực sự tháo gỡ những trở lực để phát huy đúng mức tiềm năng tăng trưởng của Pháp, Paris cần đi xa hơn nữa trên con đường cải tổ. Riêng đối với mục tiêu đảo ngược thế cờ trên thị trường lao động, tạo việc làm cho gần 3,5 triệu người đang đăng ký thất nghiệp, báo cáo từ năm 2012 của cơ quan tài chính IGF dự phóng, một khi xóa bỏ các thế độc quyền của nhiều ngành nghề thì nước Pháp có thể tạo thêm 120.000 chỗ làm chỉ trong 5 năm nữa thôi. Tổng sản phẩm nội địa của Pháp hy vọng sẽ tăng thêm 0,5% một năm so với hiện tại. Tuy nhiên, Pierre Boisa, chuyên gia về thị trường lao động tại châu Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, tỏ ra thận trọng vì ông cho rằng những quyết định chính trị tuy cần thiết nhưng không đủ sức để đẩy lùi thất nghiệp nếu như các khu vực sản xuất không hưởng ứng.
C'est très très difficile de provoquer une amélioration de l'activité par des décisions politiques parce que
rất khó để đảo ngược tình thế trên thị trường lao động bằng một quyết định chính trị, bởi vì các nhà sản xuất phải chấp nhận luật chơi chung, phải tôn trọng cam kết với chính phủ. Chính phủ đồng ý giảm thuế cho doanh nghiệp, đổi lại các nhà sản xuất phải tạo thêm công việc làm để giảm thất nghiệp. Mặt khác thì phía nhà nước cũng phải tháo khoán cho doanh nghiệp những khoản tài trợ đã hứa hẹn. Trong trường hợp của nước Đức, Berlin tỏ ra khá dè dặt trong nghĩa vụ này. Nới lỏng tín dụng không chỉ để tạo nên cú hích cho tiêu thụ, mà trước hết là để khuyến khích đầu tư.
Kinh tế gia của tổ chức nghiên cứu OFCE Bruno Ducoudray nhắc lại là với tỷ lệ tăng trưởng eo uột như hiện tại, kinh tế Pháp không hy vọng đẩy lùi nạn thất nghiệp một cách lâu dài.
Il faudrait avoir une croissance durablement supérieure à 1,5% par an pour significativement
baisser le taux de chômage trên 1,5% một năm để bảo đảm công việc làm, để giải quyết thất nghiệp. Đây là một vấn đề riêng của Pháp nhưng cũng là một cây gai của toàn khối Euro.
Mỗi một năm tại Pháp có thêm 800.000 bạn trẻ gia nhập đội ngũ lao động, thế nhưng chỉ có 650.000 người đến tuổi về hưu. Như vậy là hàng năm có thêm khoảng 150.000 người vừa gia nhập thị trường lao động. Để giải quyết công ăn việc làm cho khối lượng đó, tổng sản phẩm nội địa của Pháp phải cần tăng tối thiểu là 1,5%. Hiện nay thì cả cỗ máy kinh tế của Pháp, nền kinh tế thứ nhì trong Liên hiệp châu Âu, chỉ tăng có 3%. Thực tế cho thấy là vấn đề càng trở nên cấp bách do số người bị gạt ra ngoài thị trường lao động ở Pháp có thể lên đến gần 5 triệu nếu như chúng ta tính cả những người có việc làm nhưng không quá 78 giờ trong một tháng. Ở Pháp hiện có hơn 1,3 triệu người làm việc theo hợp đồng bán thời hạn, 2,7 triệu đi làm với hợp đồng ngắn hạn và bấp bênh. Từ năm 1977 tới nay, chưa bao giờ nước Pháp đẩy lùi được tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới ngưỡng 7%. So với thời điểm trước khủng hoảng tài chính toàn cầu là năm 2008, số người thất nghiệp đã tăng 45%. Thế rồi, các chính phủ Pháp đã liên tục đề ra các biện pháp để đẩy lùi thất nghiệp, nhưng kết quả vẫn chưa đi đến đâu. Áp lực ngày càng lớn đối với đảng xã hội đang cầm quyền. Giới trẻ ở Pháp, tức là những thành phần dưới 25 tuổi, và lớp người lao động ngoài 50 bị tác động nhiều hơn cả. Tỷ lệ không hội nhập được vào thị trường lao động của hai độ tuổi nói trên cao hơn từ 2 cho đến 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình trên toàn quốc. Trả lời đài RFI, chuyên gia kinh tế ông Bertrand Martineau, tác giả cuốn sách vừa cho ra mắt Chômage inversé la courbe, đảo ngược tình huống về thất nghiệp, nhà xuất bản Belles Lettres, đã đặc biệt quan ngại về tình trạng của những thanh niên không có tay nghề cao.
Le marché du travail des jeunes est un marché du travail un peu d'exclusion, c'est-à-dire que les jeunes sont exclus.
Nhìn chung, giới trẻ thường xuyên bị gạt ra bên ngoài thị trường lao động, nhất là những thành phần không có bằng cấp, không có tay nghề chuyên môn, không có kinh nghiệm làm việc trong các hãng xưởng. Đây là một vấn đề riêng của thanh niên đến tuổi đi làm. Khi mà họ không có kinh nghiệm mà đòi hỏi phải được trả lương tối thiểu, thì tôi nghĩ đây thực sự là một vấn đề chúng ta cần phải xem xét lại.
Trả lời trên đài phát thanh tư nhân Europe 1, giáo sư Jean Tirole giải Nobel Kinh tế 2014 của Pháp nhìn nhận là cơ cấu vận hành của nền kinh tế Pháp cần được cải tổ cấp bách, nhất là đối với thị trường lao động, một thị trường đã bị bệnh nặng từ nhiều năm qua. Giáo sư Tirole phân tích.
Alors, il y a beaucoup de réformes qui sont urgentes. Donc, il y a la réforme du marché du travail pour afin de créer des emplois. On a de gros problèmes au niveau des jeunes et puis des seniors.
Có rất nhiều lĩnh vực pháp cần phải thực hiện khẩn cấp các biện pháp cải tổ. Chúng ta cần nhanh chóng cải tổ thị trường lao động để tạo công việc làm, đặc biệt là cho giới trẻ và cho những người ngoài 50 tuổi. Ở Pháp, đối với một người ở độ tuổi 50 đến 55, rất khó để tìm lại được một việc làm sau khi bị sa thải.
Sau khi đã đề nghị để cho các cửa hàng hoạt động thêm vào ngày Chủ nhật và mở cửa khuya hơn tại những nơi có đông du khách, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron còn đi xa hơn nữa. Ông đề nghị xét lại chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ riêng khoản này, theo Bộ trưởng Macron, sẽ cho phép quỹ thất nghiệp giải quyết được mức thâm hụt đã lên tới 4 tỷ euro. Sở dĩ vấn đề này đã được ông Macron nêu lên là do hiện nay khi tuyển dụng một nhân viên với đồng lương là 100 euro chẳng hạn, thì giới chủ ở Pháp phải đóng thêm 42 euro cho các quỹ an sinh xã hội, trong đó gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm lương hưu và bảo hiểm thất nghiệp. Phía người lao động thì phải đóng 22% cho các quỹ xã hội. Để so sánh thì một ông chủ tại Đức chỉ đóng có 19,5 euro cho quỹ xã hội, và khoản đóng góp của người lao động Đức thì tương đương với ở Pháp. Trong lúc mà những đóng góp xã hội của giới chủ ở Đức chỉ bằng có một phần nửa so với Pháp, giáo sư Tirole, Đại học Kinh tế Toulouse, phân tích thêm vì sao mà Paris cần nhanh chóng xét lại khoản bảo hiểm thất nghiệp.
Ça incite au chômage parce que ce qui se passe c'est que les entreprises quand elles licencient ne paient rien aux ACEDIC ou très peu alors que quand elles gardent les employés elles paient des cotisations patronales très élevées donc c'est une incitation à ne pas garder les employés.
Bảo hiểm thất nghiệp là trở ngại để giải quyết công việc làm cho người lao động, hiểu theo nghĩa là giới chủ khi họ sa thải nhân viên thì họ không phải đóng góp gì cho quỹ an sinh xã hội nữa. Ngược lại khi họ tuyển dụng nhân viên vào làm thì họ phải đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp rất cao. Với những đóng góp tốn kém như vậy, giới chủ phải đắn đo trước khi họ tuyển người và khi cần thì họ dễ dàng cho nhân viên nghỉ việc để giảm bớt gánh nặng tài chính. Tôi nghĩ là chính phủ nên bắt buộc các hãng xưởng khi sa thải nhân viên cần đóng góp cho quỹ an sinh xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bắt khu vực sản xuất đóng thuế cao hơn nữa.
Một phi lý khác trong mô hình lao động của Pháp được giáo sư Jean Tirole nhắc tới đó là hợp đồng vô thời hạn. Từ một chục năm qua, giáo sư Jean Tirole đã đề xuất cải tổ thị trường lao động của Pháp, bãi bỏ biên giới giữa hợp đồng vô thời hạn và hợp đồng có hạn định để trấn an giới chủ, khuyến khích họ tuyển dụng nhân viên. Đồng thời thì giải Nobel Kinh tế tương lai này của Pháp cũng chủ trương là phải bắt các doanh nghiệp đóng góp vào quỹ bảo hiểm, thất nghiệp khi họ muốn sa thải nhân công. Biện pháp đó nhằm tránh để các doanh nghiệp sa thải bừa bãi. Nhưng tự chung, giáo sư Jean Tirole không quá bi quan về toàn cảnh kinh tế của Pháp và ông tin vào những tiềm năng còn rất lớn của nước Pháp.
Alors on est à la merci, il faut bien comprendre qu'on est à la merci d'une attaque par les marchés. Pour l'instant, on a eu la chance de
Pháp rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của thị trường tài chính. Trước mắt chúng ta may mắn là đang đi vay tín dụng với lãi suất rất thấp, nhưng chỉ cần các nhà đầu tư lo ngại về tiềm năng của nước Pháp là lãi suất sẽ tăng vọt. Khi đó các chi phí ngân hàng sẽ trở thành gánh nặng đối với chính phủ Pháp. Để thực sự thoát khỏi giai đoạn khó khăn như hiện nay, nước Pháp bắt buộc phải mạnh dạn cải tổ và nhất là đẩy mạnh đầu tư để cạnh tranh với quốc tế. Bản thân nước Pháp phải có những doanh nghiệp tầm cỡ như Google, hay đó phải là những doanh nghiệp có tiềm năng tạo công việc làm, tạo ra của cải cho toàn quốc. Nước Pháp có những trường đại học lớn, có nhiều tài năng. Đương nhiên, khi đầu tư, chúng ta phải nhắm tới những lĩnh vực chiến lược chứ không thể đầu tư bừa bãi, bởi vì nếu chỉ trông chờ vào đầu tư thôi thì không đủ để đảo ngược tình thế.